Chương 28. Mùa hè hỏa lò nóng như thiêu như đốt. Huỳnh Ngự lấy hỏa lò ra dọa tôi không phải không có cơ sở. Từ sáng sớm, những khối bê tông dày và rắn như đá thu nhận lửa trời xích đạo vào lòng, tích tụ nhiệt ở nơi đó. Khoảng tầm trưa thì bão hòa, đến lúc đó chúng mới phả cái nóng âm ỉ được nhân lên nhiều lần vào trong xà liêm tụ. Xà liêm như tôi đã tả, kính như bưng. Mùa đông gió không lùa vào được thì còn đỡ, chứ mùa hè thì chịu không xiết, mồ hôi tháo ra như tắm. Thành phải dùng riêng một cái khăn mặt để lau mồ hôi, chốc chốc lại phải vắt. Nước từ trong khăn mặt chảy ra tổng tổng. Cái khăn mặt trắng chẳng bao lâu, nó có một cái màu tím sẫm của quả sim. Không hiểu trong mồ hôi người có chất gì mà nó lại làm cho khăn biến màu như thế. Tôi không có khăn mặt, đành cứ mặc cho mồ hôi túa ra đầm đìa, chảy dọc theo người, động thành vết ở dưới chân. Lúc đầu chúng tôi còn ngượng với nhau, chỉ cởi trần mặc quần đùi. Sao chúng tôi không còn ngượng nữa, cởi cho bằng hết, nồng nóng như người tiền sử, mặc cho đám quản giáo và lính canh khinh khỉnh ngó vào. Dưới con mắt họ, hẳn hai đứa chúng tôi giống như hai con vật dạng người mà bị nhốt trong củi. Còn chúng tôi thì tự an ủi, cho dù có quần ngoài áo trong, chất người trong chúng mày chữa chắc gì bằng chúng tao. Để chống nóng, Thành và tôi quyết định hai người dùng chung một cái bô, còn cái thứ hai thì cọ sạch đi để chứa nước. Tôi nhìn cái bô nhếch nhác cáo bẩn, đã trải qua không biết bao nhiêu đời tù mà cảm thấy ngán. Thành quả quyết có thể cọ sạch được. Anh hì hục cậy một mẩu gạch ở dưới chân tường phòng vệ sinh, kiên nhẫn dùng nó cọ nhiều lần, cho tới khi cái bô sắc tráng men trở thành trắng tinh. Có cái đựng nước dự trữ rồi, lại phải có kế hoạch quá sao cho chặt chẽ, để các chất thải trong ngày chỉ được phép đầy ắp bô, còn lại thì đúng giờ mở cửa buổi sáng, đại tiện phải lần lượt kẻ trước người sau cùng một lúc. Cũng vào giờ này, có thể mới không phải hít thở lâu không khí hôi thối ở trong phòng. Xà liêm kín lắm, cả tiếng đồng hồ, mùi thối mới bay đi hết. Ấy thế mà cái sáng kiến nhỏ bé ấy lại rất là đắc dụng. Chúng tôi có thể tự cho phép mình được dội 2K vào buổi chiều. Khi cái nóng quả lò lên tới đỉnh điểm, người ngứa ngáy không chịu nổi, còn 2K dành cho buổi tối. Trước khi đi ngủ, đó là sự sang trọng không thể có ở bất kỳ xà liêm nào. Chúng tôi cứ dội nước từ từ, từng giọt nước hiếm hôi lên trên đầu, cho nó chảy dần xuống tấm thân nóng nảy. Nước mát rượi, đi tới đâu là biết tới đó, như là cái nước cải tử hoàn sinh trong cổ tích. Nó cuốn đi mồ hôi bẩn và cuốn theo cái mệt mỏi, chảy xuống đến ngón chân đã thành nước nóng. Vì một cái bô không chứa đủ chất thải của hai người trong một ngày, nên thỉnh thoảng chúng tôi phải đi tiểu vào cái lỗ thoát. Nước dội còn có tác dụng rửa sàn, làm trôi đi cái nước tiểu đọng lại ở trong lỗ. Phòng không bị khai. Nói chung, ở trong hoàn cảnh khó khăn mới biết Thành có nhiều sáng kiến. Giờ đây 30 năm trôi qua rồi, vậy mà mỗi lần nhớ lại xà liêm hỏa lò, tôi còn nổi da gà. Chao ôi là nóng, nóng ghê gớm, nóng khủng khiếp. Tưởng chừng như cả đất trời đều bốc lửa, tưởng chừng con người sẽ tan thành hơi sau cái cơn ngoắt ngoải kéo dài. Nhưng sau một ngày vật vã, hỏa lò lại dịu đi về đêm. Khoảng 2 giờ sáng thì nó dịu hẳn, cho phép lũ tù khốn khổ được hồi sinh trong giấc ngủ mê mệt, không cho chúng chết ngay, để chúng được sống tiếp mà chịu cơn hành hạ cho ngày hôm sau. Trong đời mình tôi chưa từng gặp một cái nóng nào mà tương tự, kể cả khi nằm ở trong những thung lũng lòng chảo vùng núi Việt Bắc, Tây Bắc hoặc giữa khu 4 gió Lào. Viết về cái nóng ở khu 4, Nguyễn Tuân đã rên rỉ: "Chào ôi, còn có cái giống đực giống cái nào nghĩ đến nhau trong cái mùa gió Lào nổi lên này." Tôi không đủ sức để tả cái nóng quả lò bằng một câu đắt giá. Tôi chỉ còn đủ sức để thở hoặc để cho mình đừng ngừng thở mà thôi. Trong phòng hỏi cung có một cái quạt tai voi, chú thích một, được đặt ở sau lưng Huỳnh Ngự. Từ cái quạt phả vào mặt tôi là không phải gió mát, mà đó là không khí nóng. Dù sao mặt lòng, luồng không khí chuyển động chậm chạp cũng giúp cho mồ hôi bay đi được một phần. Trong cái nóng đặc sệt nhầy nhụa quyện lấy thân thể, mồ hôi vẫn cứ chảy ròng ròng bên trong quần áo sau khi đã thấm ướt tất cả. Nóng quá hè, Huỳnh Ngự, chính y cũng không chịu được cái nóng ở Hà Nội. Những ngày cuối, y có vẻ ngượng với tôi. Cuộc tổng tiến công mà nổi dậy ở miền Nam gây được một cơn hào hứng ầm ĩ suốt mùa xuân. Bước vào hè cho thấy nó chẳng phải là cái Huỳnh Ngự hùng hồn tuyên bố. Trên các mặt báo vẫn đỏ chót những bản tổng kết chiến công, không nói gì đến tổn thất. Dù sao, nó cũng có giá trị một cuộc tổng diễn tập. Tôi an ủi y nhân câu chuyện vô tình lạc bước vào đề tài chiến tranh. Mà cuộc diễn tập nào không phải trả giá? Ngành tuyên truyền đã có những phương án giải thích cho mọi trường hợp. Cách ngụy biện của những người cầm chèo lái nghe có vẻ hợp lý nhưng vô duyên. Nó gợi ta nghĩ tới một anh chàng ba hoa đứng giữa ngưỡng cửa để hùng hồn tiên đoán về ba khả năng. Một là y vào, hai là y ra, ba là y đứng tại chỗ. Bất cứ khả năng nào xảy ra thì y cũng đúng. Y đã nói trước cả rồi mà. Mặt Huỳnh Ngự xị xuống. Nếu là trước kia thế nào y cũng phải lên giọng mắng ác, nhưng lần này y nín lặng. Nói chung sau nửa năm cãi cọ dền dứ, mọi sự rồi cũng thành nhàm. Y không còn hăng hái đóng vai trò người thay mặt đảng để giảng đạo mát, mà y hiểu rõ rằng tôi thuộc hơn y. Còn tôi thì cũng bắt đầu mất hào hứng cái vai trò tên tù bất trị. Để hình dung một bản khai được cả hai bên góp sức mà thành là thế nào, tôi xin lấy một bản làm ví dụ. Vào khoảng tháng thứ hai tính từ ngày tôi bị bắt, Huỳnh Ngự hỏi tôi: anh có biết Trần Minh Việt chứ? Tôi biết. Thằng Việt có viết một cương lĩnh cho cái đảng tương lai của các anh. Anh đọc rồi chứ? Tôi không biết. Hai cái. Cương lĩnh là một, đảng tương lai của chúng tôi là hai. Y nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Anh biết. Tôi không biết. Anh thấy cương lĩnh đó thế nào? Rất tiếc tôi chưa được đọc. Huỳnh Ngự mỏi mắt, y nguýt tôi. Anh chưa đọc là may cho anh đó. Lại còn rất tiếc, mấy anh đi Tây về, anh nào cũng mắc cái tật ấy, mở miệng ra là rất tiếc, rất tiếc. Tôi thậm chí không biết nó có. Tôi xoay xoa, nếu có thể tôi cũng muốn mượn một bản để đọc chơi, xem cái cương lĩnh đó nó ra làm sao. Huỳnh Ngự bĩu môi, tôi không mần công việc tán phát tài liệu phản động. Hôm nay anh sẽ viết cho tôi một bản khai về cái thằng Trần Minh Việt. Nhưng tôi biết gì về Trần Minh Việt mà tôi khai? Biết từng nào thì khai từng nớ, tức là những chi mà anh biết hoặc anh nghe người khác nói, chính cái thằng Minh Việt nó nói ra, hay là ông già anh nói, thằng Giang hay thằng Chính nói. Trần Minh Việt là lý thuyết gia số một của bọn xét lại hiện đại. Theo cách nhìn của Lê Đức Thọ và đàn em, tên này đã cả gan thảo ra một bản cương lĩnh cho đảng Cộng sản sẽ ra mắt quốc dân sau khi ban lãnh đạo đảng hiện tại bị lật đổ. Tôi không giấu Huỳnh Ngự, tôi không biết cái gì về gọi là cương lĩnh. Ra tù, tôi mới được đọc nó do một người bạn của Trần Minh Việt còn cất giấu được. Chính Trần Minh Việt thì lại không còn một bản nào ở trong tay. Hóa ra tập tài liệu đánh máy dày chưa tới 20 trang mà Huỳnh Ngự nói tới chẳng phải là cương lĩnh cương liết chi hết, mà đó chỉ là những suy nghĩ của Trần Minh Việt về con đường phát triển đất nước và vai trò của đảng trong tình hình mới, với những đề xuất tâm huyết của anh với Trung ương. Khốn nạn cho Trần Minh Việt, anh đâu có muốn phá đảng, anh chỉ đóng góp ý kiến để đảng của anh được vững mạnh hơn đấy chứ. Minh Việt thế mà ngây thơ, đến những cán bộ thường như chúng tôi cũng biết rằng trong xã hội Việt Nam Một việc làm như thế là một lỗi lầm không thể tha thứ. Là đảng viên, cho dù trong cấp ủy cao, anh cũng không được phép tỏ ra hiểu biết hơn lãnh đạo. Nếu anh có ý kiến hay hơn trung ương, chẳng quá ra anh giỏi hơn trung ương hay sao? Mà anh đã dám coi mình giỏi hơn trung ương thì nhất định anh phải coi thường trung ương. Trong đầu anh nhất định phải nảy ra những ý nghĩ thay thế trung ương rồi. Lê Duẩn cho bắt anh thì cũng phải. Thế nào, còn suy nghĩ chi nữa? Hay là còn e dè, còn nể nang cái thằng chính thằng gian? Chú thích hai, nói để cho anh hay, trong khi anh cứ khăng khăng bảo vệ chúng. Hắn thì chẳng có thằng cha mô bảo vệ anh hết. Chúng hắn khai cho anh cả, ký giấy rồi đây nè. Cách giáo dục cán bộ công an của đảng thật hay. Tiên học căm thù, hậu học mạ lị. Các cụ dạy tiên học lễ, hậu học văn là xài toét tè le. Cái thứ con cháu hơn tổ tiên thế này là phúc đức cho nồi giống hay là điềm báo vận mạc của nó? Tôi nhắc lại, chỉ có qua những lời khai anh mới chứng tỏ được lòng trung thành của anh đối với đảng. Huỳnh Ngự ân cần khuyên nhủ, việc đảng tha anh hay giữ anh lâu dài là còn phụ thuộc ở anh. Ở thái độ của anh thể hiện trong những bản khai ở nơi đây. Thì khai tôi viết về Trần Minh Viện với những lời nhạt thết rằng tôi có gặp anh vài lần ở nhà tôi. Tôi cứ kể con cà, con kê, chúng tôi nói với nhau chuyện gì. Tất nhiên là không phải chuyện đường lối chống đảng. Qua lời anh kể tôi mới biết anh đã học ở trường đảng cao cấp Liên Xô. Nhưng khi bắt đầu có chuyện tranh chấp ý thức hệ trong phong trào cộng sản quốc tế, Trần Minh Việt trở về Việt Nam chứ không phải ở lại Liên Xô như là Nguyễn Minh Cần, Lê Vinh Quốc, Văn Doãn, vân vân. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Thế là xong một bản khai, làm việc với Huỳnh Ngự riết rồi tôi cũng đâm ra khoái khai cùng. Nó trở thành một cái trò chơi của đời tù và tôi cho trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay bổng. Chẳng hạn tôi bịa ra những cuộc gặp gỡ không hề có trong thời gian học ở trường điện ảnh với những điệp viên thượng thặng để lấy tài liệu cho những kịch bản phim tình báo tương lai. Bóc láo rằng khi thực tập làm phim tài liệu, tôi được đi xem những phương tiện chiến tranh của Liên Xô mới sản xuất, những máy bay cất cánh từ những xe tải, những tên lửa tự tìm mục tiêu. Tôi cảm ơn Hebergen, chú thích ba, đã giúp tôi trong những sáng tác bất đắc dĩ này. Huỳnh Ngự khoái những cái chuyện bịa của tôi lắm, nhưng y không mon men tới đề tài tôi làm tình báo thì tôi lại cài số lùi. Tôi chưa nghe ai nói tới chuyện tuyển mộ tôi cả. Cuối cùng rồi cũng đến một ngày, Hoàng trịnh trọng đặt lên bàn tập hồ sơ dày cộp. Đây có phải là những gì anh đã khai? Tôi ngạc nhiên, trời đất quỷ thần ơi, tôi đã viết cho chúng nhiều đến thế kia ư? Chúng sẽ làm gì với những trang giấy vô tích sự này nhỉ? Thật như vậy, chúng sẽ làm được gì? Hoàng bảo tôi ký vào mấy tờ giấy. Ký xong tôi hỏi bằng một giọng làm ra vẻ vui vẻ. Theo tôi hiểu, giai đoạn hỏi cung đến đây là kết thúc có phải hay không ạ? Sau đó là tòa án. Hoàng gặp tập hồ sơ lại cười khẩy. Anh nghĩ thế nào thì cũng được. Việc đời, anh Hiên ạ, nó chẳng đơn giản như ta mong muốn. Chết chữa, có nghĩa là đến bây giờ vẫn chưa xong ư? Xong thế nào được, chúng tôi còn phải hỏi nữa. Chừng nào vụ án chưa kết thúc? Cứ coi là đã qua một giai đoạn, tạm sơ kết cái đã. Là một vụ án có nhiều người, nhiều việc, trong sự hỏi cung không tránh khỏi tình trạng người này nói khác người kia, người nọ xong trước người kia, cũng là chuyện dễ hiểu có phải không? Việc điều tra chỉ thật sự kết thúc chừng nào cơ quan an ninh làm xong với người cuối cùng. Anh có hiểu chứ? Tôi không hiểu. Tôi lạnh lùng. Trong bất kỳ xã hội văn minh nào cũng có những quy định về thời hạn giam giữ. Trong khi điều tra, tức là chỉ có thể giam người trong một thời hạn nhất định mà thôi. Hoàng cười mũi. Anh có ý muốn nói ở những nước tư sản chứ gì? Anh cho rằng xã hội ta không văn minh. Anh tỉnh lại đi anh Hiền, anh đang ở một nước xã hội chủ nghĩa kia mà, nghĩa là ở một nước có đảng cộng sản cầm quyền, là chuyên chính vô sản, làm sợi chỉ hồng xuyên tâm. Chú thích 4. Trong sự nghiệp bảo vệ cách mạng hoàn toàn không phải là nơi có chế độ đại nghị. Đó là những khái niệm khác nhau, khác về cơ bản, về cái chất mong manh, đừng có nhầm lẫn. Cho dù có áp dụng chuyên chính vô sản thì điều đó theo tôi nghĩ cũng không hề có nghĩa. Nhà nước vô sản không cần đến pháp luật. Hoàng cười hi hí, tùy anh. Tôi cho rằng anh nhầm, nói trắng ra là anh có quan niệm huyễn hoặc về chủ nghĩa cộng sản, lại là chủ nghĩa cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa cộng sản châu Á nữa. Tôi thật lòng không muốn anh phải trả giá cho cái sự nhầm lẫn đó. Tôi không hiểu Hoàng, anh ta xử sự lắm lúc không khác gì một tên cuồng tín ấy, thế mà đôi khi lại tương ra một nốt nhạc ngang phè trong bài ca xưng tụng đảng chí tôn mà dân chúng phải nhất nhất thuộc lòng. Một trong những điều khó hiểu đối với tôi hồi ấy là tại sao, vì lẽ gì những nhà cách mạng Việt Nam thuộc thế hệ cha chú tôi lúc đó còn đông đúc lại chịu chấp nhận một mô hình xã hội quỷ quái như vậy. Tôi quan niệm trong xã hội chủ nghĩa, đảng cộng sản chỉ có thể đóng vai trò lãnh đạo thông qua trung giới là hệ thống pháp luật do nó đề xướng, được nhân dân dân chủ bàn bạc, dân chủ chấp nhận. Khi nó về nhà nước tư sản, chính Marx cũng chỉ ra rằng nhà nước này bảo vệ quyền tư hữu tài sản, tức là bảo vệ quyền lợi của những tầng lớp hữu sản. Thông qua trung giới pháp luật, chứ giai cấp tư sản không trực tiếp quản lý xã hội bằng những biện pháp hành chính. Sự lãnh đạo bằng chỉ thị và nghị quyết của đảng cộng sản trong tinh thần đồng nhất đảng với pháp luật là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Chính nó, chứ không phải cái gì khác, sẽ phá tan đảng. Không biết tôi đúng hay không đúng, đúng được bao nhiêu trong ý nghĩ rằng thế hệ cha chú tôi bị sự sùng bái Hồ Chí Minh làm cho mù quáng, tước bỏ nơi họ tinh thần độc lập suy nghĩ. Rất nhiều hậu quả tồi tệ mà một cuộc cách mạng trong sáng về mục đích đem lại cho dân tộc là do sùng bái cá nhân. Sau cách mạng tháng 8, uy tín của ông Hồ Chí Minh vút lên như diều gặp gió, cùng với thắng lợi của một kháng chiến uy tín của ông còn lên cao hơn nữa. Ông không phải chỉ là cha già dân tộc của Việt Nam mà còn là đấng chí thánh của phong trào giải phóng dân tộc. Người ta sẵn sàng chết cho Bác Hồ, đồng hóa Bác với Tổ quốc. Các chiến sĩ xung trận hô lớn, vì Đảng, vì Bác, tiến lên. Nhưng đảng viên trong lễ kết nạp giơ tay tuyên thệ trước chân dung của ông, đặt trang trọng trên bàn thờ Tổ quốc. Trên nền đảng kỳ, hiện tượng sùng bái này nói cho đúng, một thời có tác dụng tốt, nó kích thích quần chúng tham gia kháng chiến chống Pháp. Không có nó, cuộc kháng chiến chống Pháp khó lòng đạt được những thành công như nó đã đạt được. Điều đó thì không lạ, quần chúng châu Á cần có minh chủ trong mọi cuộc nổi dậy. Không có minh chủ thì không có phong trào, là hiện tượng đặc thù và phổ biến của những quốc gia lạc hậu. Nhu cầu vô thức này, nó có cội rễ từ hình thái xã hội bầy đàn, xã hội bộ lạc thời nguyên sơ. Bắt đầu bằng lời phân trần khiêm tốn tại quảng trường nhà hát lớn thành phố Hà Nội năm 1946, đầy biến động và khó khăn. Hồ Chí Minh thề không bao giờ bán nước. Khi đồng bào còn chưa biết ông là ai, đến lúc uy tín đã được thiết lập, ông liền xưng Bác với mọi người rất tự nhiên, kể cả với những người bằng vai phải lứa hoặc không bằng vai phải lứa. Khởi đầu cách xưng hô này là cách ông xưng với chúng tôi, những đứa con, các đồng chí gần gũi với ông. Sau đó nó được dùng như một bí danh, rồi mới có ý nghĩa ngôi thứ. Nhà văn Sơn Tùng trong một số văn phẩm đã miêu tả sai, như thể cha tôi và các cán bộ đảng gần ông Hồ đều kêu Bác xưng cháu với ông. Sự thật thì không phải như vậy. Những ngày cách mạng tháng 8, các ông Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Trần Đình Long, Bùi Lâm đều gọi ông Hồ bằng anh, xưng tôi. Từ ngữ ngẫm ra quan trọng lắm. Khi có nhiều người đã cháo cháo bát bát với ông Hồ rồi, thì ông tưởng mình là bác thật. Những người xưng cháo cũng sẵn sàng khoanh tay vân dạ bề trên. Thế mới biết một từ dùng không cẩn thận có thể đẻ ra tai họa. Cách tôn vinh lãnh tụ theo lối gia trưởng tồn tại cả trong hàng ngũ Khmer Đỏ, Pol Pot, kẻ lãnh đạo cuộc diệt chủng không tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại, cũng được đồng bọn gọi là ôm, nghĩa là bác, là bút, cha. Chú thích năm. Tôi nhiều lần được chứng kiến ông Hồ nói chuyện với quần chúng như thế nào. Trong bộ quần áo kaki giản dị, có khi là bộ áo cánh lụa nâu, ông không có gì đặc biệt với những người ông tới thăm họ, thăm với tình thân chứ không phải tới để thị sát. Với tư cách bề trên, ông có một giọng nói ấm áp, hơi trầm, âm lượng không lớn nhưng vang xa, với những lời dễ hiểu đối với quần chúng lao động, người nghe chủ yếu của ông. Ông không phải là nhà hùng biện, nghe tiếng tăm về lòng yêu nước của ông, địa vị chủ tịch nước của ông, cách nói dễ hiểu của ông đối với dân chúng đã làm cho ông trở thành một nhà hùng biện kiệt xuất của thời đại, vượt qua những nhà hùng biện mà tôi đã được nghe như Trần Văn Dào, Nguyễn Sơn, Dương Bạch Mai. Chỉ có một điều không sao hiểu được, nó làm tôi khó chịu, đó là khi ông Hồ Chí Minh nói chuyện với dân chúng, trong cái đám đông cuồng nhiệt hoan hô lãnh tụ, có cả những cụ già cao tuổi, thế mà ông vẫn xưng bác một cách tự nhiên. Chẳng lẽ một người nổi tiếng khiêm nhường như ông lại có thể phạm phải một khuyết điểm không tha thứ được đối với chuẩn mực giao tiếp châu Á? Chỉ một lần tôi nghe thấy ông Hồ xưng em với nhà cách mạng lão thành Đinh Trương Dương. Hôm ấy dân chúng Hà Nội từ biệt ông Hồ trước khi ông lên đường sang Pháp năm 1946. Trước Bắc Bộ Phủ là cả một rừng cờ và hoa, trên một biển người xao động, trong tiếng nhạc binh trầm hùng, tiếng hô khẩu hiệu vang trời. Tôi đi cùng với bác Đinh. Bác Đinh lúc bấy giờ đã yếu lắm, phải tựa vào vai tôi mà bước. Vì đến muộn, chúng tôi chật vật mới len được qua đám đông để vào Bắc Bộ Phủ. Nhìn thấy bác Đinh từ xa, bác Hồ lật đật từ trên thềm cao chạy xuống, ân cần đỡ tay ông. Bác tới thăm em làm chi, khổ quá, bác chưa được khỏe kia mà. Trả lời câu hỏi thăm của bác Đinh, bác Hồ ưỡn ngực ra cười lớn tiếng: hồi này em khá nhiều rồi bác ạ. Đến bây giờ chẳng còn ai biết tác giả Trần Dân Tiên của cuốn Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch là chính Hồ Chí Minh. Trong lịch sử thế giới, có lẽ đây là lần đầu tiên và duy nhất nhân vật đứng đầu quốc gia tự viết tiểu sử mình với những lời lẽ ca ngợi chính mình. Những lời ca tụng bác Hồ trong tập ký sự Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện, ký tên T. Lan, với bài báo ký tên T. L. A. G. và nhiều tên khác nữa cũng chẳng có thể đổ cho người khác được. Ông Hồ tự ca tụng, chuyện đó là có thật. Một việc làm thừa, hơn thế ngớ ngẩn. Không cần đến những bài báo ấy, uy tín của Hồ Chí Minh chẳng những đã tràn ngập mà nó còn vượt ra ngoài bờ cõi. Thể chế tổng tài châu Á có nguồn gốc từ chế độ thị tộc, vua coi dân như là con, và quan niệm chỉ có ở châu Á. Châu Âu từ xưa không có cái đó, châu Mỹ thì lại càng không. Nói gì vua, một ông phủ, một ông huyện cũng dám vỗ ngực xưng dân chi phụ mẫu. Chú thích bảy. Trong cái lãnh địa nhỏ bé mà họ cai trị kia, không thể kể những thiên tài như Leonardo da Vinci. Chú thích tám. Trí tưởng tượng của con người ta nông cạn lắm, hạn hẹp lắm, nó không có tài tưởng tượng ra cái chưa hề có. Hình ảnh mà trí tưởng tượng sản sinh ra bao giờ cũng là bóng của hiện thực. Nền kiến trúc tư bản khi xã hội tư bản vừa hình thành, nó mang dáng dấp lâu đài cung điện của các vua chúa đất phong kiến. Những người Cộng sản Việt Nam hình dung chế độ xã hội chủ nghĩa qua hình dạng cái quốc gia nửa phong kiến nửa thuộc địa là nước Việt Nam thời thuộc Pháp. Trong sự kế thừa vô thức này, xã hội Việt Nam ngày nay có mang nhiều nét trật tự nửa phong kiến nửa thuộc địa Âu cũng là lẽ thường tình. Đáng trách nhất là những người Cộng sản thế hệ đầu tiên nổi tiếng kiên cường trong cuộc đấu tranh chống đế quốc lại không có đủ dũng khí để quát lên không được phép khi ban lãnh đạo đảng tự tiện đặt mình lên địa vị dân chi phụ mẫu, cắt xén những quyền dân chủ mà cách mạng tháng 8 đã mang lại. Còn sau đó, như theo đà trượt, nền dân chủ thiếu tháng cứ phăng phăng tục dốc, không sao hãm lại được. Xin quay lại chuyện hỏa lò. Trong buổi sơ kết nói trên, Hoàng tỏ ra vui vẻ. Anh ta mời tôi uống trà, mời tôi hút thuốc, rồi khúc khích cười như có điều vui thú ở trong lòng. Cơ quan an ninh bày tỏ lòng khâm phục anh. Hoàng nói giọng bỡn cợt: hơn nửa năm làm việc tốn bao nhiêu thời giờ, cả giấy mực nữa cũng tốn lắm. Vậy mà chúng tôi không biết được hơn điều gì ngoài những điều chúng tôi đã biết rồi. Tôi nhìn vào mắt Hoàng, nhưng anh ta tránh cái nhìn của tôi và lúi húi soạn giấy má trên bàn. Đợi cho Hoàng thu dọn xong, tôi nói: cơ quan an ninh có muốn biết câu trả lời của tôi cho nhận xét đó hay không? Được, anh cứ nói. Trước hết, tôi xin phép được nghi ngờ cái gọi là những điều cơ quan an ninh đã biết rồi. Mặc dầu đối với tôi, chuyện các anh biết cái gì rồi không phải là chuyện khó hiểu. Hoàng ngạc nhiên: đâu, anh nói rõ thêm đi. Tôi cười: chúng tôi và các anh có những điểm tương đồng về nghề nghiệp. Những điều được gọi là cơ quan an ninh đã biết rồi, theo tôi nghĩ, thuộc một lĩnh vực mà trong nghề văn chúng tôi người ta đặt tên là hư cấu. Nó theo cách dân giả gọi là bịa. Hoàng ngẩn phắt lên, nhưng trong cái nhìn của anh ta, tôi không thấy có vẻ gì là giận dữ. Anh Hiền ạ, tôi thật lòng khuyên anh phải nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Chúng ta đang ở Việt Nam, tôi thật lòng lo lắng cho anh. Anh ta gọi quản giáo đưa tôi về. Tôi đi lững thững trên con đường đã đi không biết bao nhiêu lần. Hoàng nói thế là có ý gì? Phải chăng anh ta muốn báo cho tôi biết vụ án còn lâu mới kết thúc và cuộc trấn áp là không khoan nhượng? Nghe tiếng mở cửa, Thành nhóm dậy, mặt anh nhớ nhá. Mấy giờ rồi? Chắc gần 11 giờ. Mình ngủ sai quá. Tôi ghé ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ quan sát. Anh nói dối, tôi làm gì? Sao cậu lại nói thế? Bởi vì tôi quý anh, tôi không thích nghe anh nói dối. Anh nói với vẻ sượng sùng, thì mình ngủ mà. Tôi cười, anh không có ngủ. Người ngủ sai, mắt bao giờ cũng kéo những tia đỏ là một. Anh gối trên bọc quần áo, trên cùng là cái quần dải rút to như thế này, thế nào cũng phải hằn trên má anh, nhưng lại không thấy cái vết hằn là hai. Ngủ sai mà nằm nghiêng như anh, thường má bên dưới phải sẽ đỏ hơn ở má trên là ba. Đủ chưa? Thành cụp mắt xuống. Anh cũng bị gọi đi cung chứ gì? Thành lẳng lặng gật đầu. Và họ hỏi anh về tôi có phải không? Thành lại cụp mắt xuống. Tôi thở dài. Tôi sẽ không hỏi anh chuyện họ hỏi anh những gì về tôi. Chẳng cần hỏi tôi cũng biết họ hỏi cái gì. Tôi đã nói thẳng với họ những điều tôi bằng lòng nói. Còn những chuyện gì tôi không muốn nói thì đó là việc của tôi với họ. Họ chẳng có thể kiếm chác được gì hơn ở nơi anh. Vả lại tôi tin anh. Thành im lặng. Tuy vậy, con đĩa nghi ngờ bám chặt sống dai. Giữa hai người phải mất một thời gian mới có lại được không khí thoải mái trước đây. Không khí nghi kỵ lẫn nhau là không khí mỗi người Việt Nam hít thở. Việc Thành giấu tôi, chuyện anh đi cung làm cho tôi buồn. Tôi lại bị nỗi cô đơn đè nặng. Nếu như thời gian đầu tiên tôi có ý muốn tự sát, thì càng về sau ý chí phải sống sót bằng được lại càng mạnh mẽ. Tôi phải sống sót để nói lại cho đồng bào tôi nghe về thực chất cái xã hội trong đó con người Việt Nam bị tước đoạt mọi quyền tự do tối thiểu mà mỗi công dân bình thường của thế giới bình thường phải có. Kiệt lực qua thập điện khổ đau, tôi lữ lã tiến công vào cái ác. Trong đêm giữa ban ngày, vũ khí trong tay chỉ là một ngọn bút cùng thay cho lưỡi mát, tôi ngã xuống trong lớp bụi chiến trường. Phút hấp hối còn mang mang nghe tiếng nhạc, thì ra máu của tim mình nhỏ xuống đất cằn, và đất lên giọng hát, bài hát của niềm tin. Từ trái tim tôi rách nát, tôi nằm dài nghĩ vẩn vơ, đầu trống rỗng. Tôi viết mấy vần tự sự này tại địa ngục Quả Lò, mùa hè năm 1968. Tôi làm thơ lăng nhăng khi buồn, mỗi bài thơ ghi lại một nỗi niềm, một mẫu ký ức. Những ngày sau đó, tôi và Thành ít nói chuyện với nhau hơn. Có một cục sạn rơi vào trong mối quan hệ thân tình giữa hai con người đau khổ. Rồi trong một đêm không ngủ được, Thành kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện anh buộc phải nhận lời công an để theo dõi tôi như thế nào. Anh kể khó nhọc, giọng đứt quãng, với vẻ mặt đau khổ. Câu chuyện nhạt phèo không đáng kể lại. Không phải chỉ ở Việt Nam mới có cái chuyện này, ở đâu cũng vậy. Dù là ở nước Mỹ tư bản, nước Đức phát xít, hay ở Liên Xô xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, để trả công cho việc làm chỉ điểm, người ta tung ra vô số những lời hứa, cái nào cũng hấp dẫn đối với người tù thiếu thốn đủ thứ. Anh sẽ được nhận thư của vợ nhiều hơn, được nhận tiếp tế nhiều hơn, thường xuyên hơn. Người ta còn hứa sẽ giảm án cho anh nếu như anh lập công lớn. Tuy nhiên, để người đảng viên trước kia trong thành khỏi lùi, người ta kêu gọi anh hãy nhớ tới trách nhiệm trước đảng, cố gắng mà lập công dân đảng. Tôi xấu hổ phải nghe những lời dụ dỗ ấy, Thành ngậm ngùi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi an ủi anh, tôi hiểu, ở địa vị anh tôi cũng không làm khác được. Cậu hiểu cho tôi như vậy thì tôi mừng. Anh rơm rớm nước mắt. Chúng tôi có những vị thế khác nhau, cách người ta đối xử với chúng tôi cũng khác nhau. Với tôi, chắc chắn bọn Huỳnh Ngự không dám đặt vấn đề như thế, cho dù chúng nó rất muốn. Trời dịu dần hay là tôi đã thích nghi với cái nóng của Quả Lò cũng không rõ, nhưng tôi không còn thấy khó chịu như trước nữa. Những buổi đi cung thưa dần rồi tạnh hẳn, cứ như thể không có một vụ án nào hết, mà chỉ có một hình phạt theo ý thích của ông chủ. Giải thích chú thích. Chú thích 1 là thứ quạt chế tạo tại Liên Xô, cánh nó bằng cao su, nó không có lồng sắt ở bên ngoài. Chú thích 2, chỉ thiếu tướng Đặng Kim Giang. Khi Huỳnh Ngự gọi thằng Giang là ý nói Đặng Kim Giang, còn Nguyễn Kiến Giang thì y gọi là thằng Kiến Giang. Chú thích 3, Herbert Gottquen năm 1866 đến 1946, nhà viết truyện viễn tượng lỗi lạc, tác giả của những cuốn Cổ Máy Thời Gian, Cuộc Chiến Tranh Giữa Hai Thế Giới, Người Tàn Hình, vân vân. Chú thích 4, cái tập hợp từ ngớ ngẩn này có xuất xứ từ Trung Quốc, trở thành câu cửa miệng của các cán bộ tuyên giáo. Chú thích 5, Pol Pot còn có tên gọi là Salosa, nhà lãnh đạo Cộng sản Campuchia. Sau chiến thắng của phe Khmer Đỏ tại Campuchia năm 1975, trở thành thủ tướng. Dưới quyền Pol Pot, 3 triệu người Campuchia đã bị hành quyết và chết vì bệnh tật đói khổ. Chú thích 6, tôi vẫn dùng từ Bác Hồ không viết hoa trong cái đoạn kể này, vì vào những năm đó tôi không có tình cảm nào khác với ông Hồ Chí Minh ngoài tình cảm yêu mến và tôn kính. Chú thích 7 là cha mẹ dân. Chú thích 8, Leonardo da Vinci là nhà khoa học, nghệ sĩ vĩ đại trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật thời đại của ông, năm 1452 năm 1519. 20 năm trước, khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ trong cuộc viễn thám bằng tàu buồm, Vinh Si đã phát họa ra nguyên lý tàu ngầm. Heber Gordwell 1866-1946, nhà văn triết gia chính trị, tác giả nhiều truyện viễn tưởng, Mấy thời gian, Chiến tranh hai thế giới, Người tàn hình.